Chương 746, Heo Bát Giới dị động vừa rồi chuyện gì xảy ra, tại sao lại tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng lẽ người cũng không nhận ra hắn? Giọng Tôn Ngộ Không đã có chút tức giận. Trư Bát Giới vội vàng nói, không phải, hầu ca, vừa rồi cơ thể ta đột nhiên không thể điều khiển, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta đã nói chuyện với Lục Nhĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau đánh mấy tên chim giáp nhân kia. Tôn Ngộ Không nhìn Trư Bát Giới, rồi nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó lại nhìn Long Hoàng và những người khác, im lặng không nói gì. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không lẽ ra đã nhận ra Long Hoàng, nhưng năm người Long Hoàng đều mặc áo giáp toàn thân màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt. Hơn nữa, bộ giáp này còn có khả năng che giấu khí tức, vì vậy Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh đều không nhận ra họ. Lục Nhĩ, hãy nghe ta nói, vừa rồi là hiểu lầm. Bát Giới không cố ác ý với người, chúng ta không có ác ý với người. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đã có chút tin lời Trư Bát Giới, vì hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rằng trí nhớ của mình và Lâm Tịch có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại, mặc dù hắn vẫn cảm thấy trí nhớ của mình có chút sai sót, nhưng hắn đã hoàn toàn mất niềm tin vào Trư Bát Giới và những người khác. Bất kể Tôn Ngộ Không nói gì, sự cảnh giác trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không hề giảm bớt. Đừng nói nhảm nữa, ngươi nghĩ trò này còn có ích sao? Muốn chiến thì chiến. Mặc dù nói vậy, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ra lệnh tấn công. Hiện tại phe địch mạnh ta yếu, tấn công vội vàng chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Mấy người Long Hoàng cũng đã đưa ra quyết định trong chớp mắt. Trong mắt Long Hoàng, phe Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng là kẻ thù không thể nghi ngờ. Vốn hắn còn chưa rõ thái độ của ba người Trư Bát Giới, nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn biết rằng ba người Trư Bát Giới hẳn là nghe theo mệnh lệnh của Tôn Ngộ Không. Mặc dù hắn không có mối quan hệ thân thiết với Tôn Ngộ Không, nhưng họ đã từng cùng nhau chiến đấu, coi như là người quen. Nhìn bộ dạng của Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là người quen của Tôn Ngộ Không. Nói cách khác, trận chiến này có lẽ không cần thiết phải diễn ra. Tháo mũ bảo hiểm hoàng kim xuống, Long Hoàng khe ho một tiếng. Tôn Ngộ Không lập tức chú ý, vừa quay đầu nhìn thấy người giáp vàng kia, chính là Long Hoàng. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi ngạc nhiên. Long Hoàng, lúc trước ngươi đã đi đâu, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Sau trận chiến ở tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không chưa từng gặp lại Long Hoàng. Long Hoàng nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt sáng ngời và nói, ta dẫn dắt Long tộc đến nơi chúng ta nên đến. Tôn Ngộ Không, chúng ta cũng coi như là người quen, dù không có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng không có thù hận gì. Hơn nữa, ta thấy ngươi và người kia cũng là người quen. Ta nghĩ rằng trận chiến này không cần thiết phải diễn ra. Tôn Ngộ Không lập tức gật đầu, đồng ý. Đó là tốt nhất, không chiến đấu là tốt nhất. Thật ra, người kia là huynh đệ của ta, chỉ là trí nhớ của hắn bị người khác tác động, nên không nhớ rõ chúng ta. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để hắn làm hại các ngươi. Đúng rồi, Long Hoàng, các ngươi đến đây, vì mục đích gì? Long Hoàng không trả lời, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Sau đó, hắn nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái và xoay người định mang theo Long Huyết và Long Cốt rời đi. Nhân lực ít ỏi là điểm yếu của họ, không thể đối đầu trực tiếp, họ chỉ có thể âm thầm hoạt động. Hơn nữa, Long Hoàng biết rằng mục đích chính của họ đến đây không phải là Vĩnh Hằng. Nhưng ngay khi Long Hoàng vừa xoay người, Long Diệp màu vàng kim sau lưng hắn mới kịp triển khai, thì ánh mắt của Trư Bát Giới đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không bỗng trở nên mê muội. Sau đó không chút do dự, hắn xoay người, cửu sĩ đinh cạo trong tay khẽ loang lộ một tầng lửa đỏ thẫm. Rồi, không hề do dự, hắn hung hăng vung cửu sĩ đinh cạo vào sau lưng Long Hoàng. Long Hoàng không kịp đề phòng, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng kim. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nếu như việc Trư Bát Giới tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu trước đó còn có thể giải thích là do hắn âm thầm giúp đỡ Long Hoàng, thì việc hắn tấn công Long Hoàng lần này hoàn toàn không thể lý giải được. Ngay khi Long Hoàng bị Trư Bát Giới đánh trúng, ánh mắt của Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tịnh cũng trở nên mê muội. Sau đó, hai người, một trái một phải, trực tiếp tấn công Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy cũng bị hành động của Trư Bát Giới làm cho giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng. Thần niệm vừa động, hai bóng người, một đen một trắng, lập tức xuất hiện từ cơ thể Tôn Ngộ Không, trái phải ngăn cản đòn tấn công của Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long. Lão Sa, Tiểu Bạch Long, các ngươi làm sao vậy? Vừa nói, làm sao vậy? Vừa nói, thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy một số thứ trong cơ thể Trư Bát Giới. Một đoàn lửa không rõ màu sắc đang thỉnh thoảng bùng lên từng mảng. Trong cơ thể Sa Ngộ Tịnh lại có một đoạn nước cuồn cuộn chảy xiết, và trong cơ thể Tiểu Bạch Long là một cây non màu vàng đang tỏa ra ánh sáng kim rực rỡ. Chẳng lẽ đây là thứ mà Bát Giới nói, thứ điều khiển sức mạnh của ba người họ? Vừa dứt lời, Trư Bát Giới đã biến mất và lao xuống chỗ Long Hoàng, định tẩu thoát. Tôn Ngộ không làm sao có thể để Trư Bát Giới dễ dàng trốn thoát, nhưng khi hắn định đuổi theo thì lại bị Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tịnh cản trở. Tuy Tôn Ngộ không thể đuổi theo, nhưng Long Huyết và Long Cốt lập tức truy đuổi. Long Hoàng là tộc trưởng của họ, sao có thể để người ta mang đi như vậy? Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu và những người khác cũng lập tức ra tay. Mục đích của họ là ngăn cản Trư Bát Giới. Sau khi Trư Bát Giới tấn công Long Hoàng, Lâm Tịch cũng nhận ra sự bất thường trên người Trư Bát Giới. Sau một hồi bàn bạc, Lâm Tịch và Lục Nhĩ Mi Hầu đều cho rằng cần phải bắt giữ Trư Bát Giới trước vì hắn rõ ràng có vấn đề. Do đó, tình hình hỗn loạn hiện tại đã hình thành. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu và những người khác vừa lao lên đã bị Long Cốt và Long Huyết ngăn cản. Hiện tại họ không thể xác định được Trư Bát Giới thuộc phe nào, nhưng rõ ràng Lục Nhĩ Mi Hầu là kẻ thù, vì vậy họ không thể để hắn đuổi theo Trư Bát Giới. Tuy nhiên, họ chỉ cử Long Ly truy đuổi Trư Bát Giới, trước tiên phải giải cứu Long Hoàng. Trận chiến trở nên hỗn loạn vô cùng. Trư Bát Giới mang theo Long Hoàng liều mạng bay trốn, Long Ly đuổi theo phía sau, tiếp theo là Tế Hân và Bích Khải. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Chinh Phá Thiên và Khủng Vân bị ba Long Cốt chặn lại. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng bị Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long cản trở. Tuy nhiên, cuộc diện hỗn loạn này không kéo dài được bao lâu vì sự xuất hiện đột ngột của Tê Chiếu. Trước đây, Tê Chiếu luôn chiến đấu với Diễm Thần và bị động vô cùng do Cửu Thiên An Ninh lộ trong tay Diễm Thần. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng Tê Chiếu vẫn vô tình bị giếng Cửu Thiên An Ninh lộ. Cửu Thiên An Ninh lộ có khả năng hóa giải toàn bộ tu vi của một người. Đối với người tu hành mà nói, đây quả thực là độc dược nguy hiểm nhất. Bị Cửu Thiên An Ninh lộ lây nhiễm, Tê Chiếu không chút cho dự sử dụng đòn sát thủ mà hắn chưa từng sử dụng, dự định dành cho trận chiến quyết định cuối cùng. Minh Thần Biến, sau khi tiếp thu toàn bộ truyền thừa của Minh Tôn, thực lực của Tê Chiếu đã được nâng cao đáng kể, nhưng thu hoạch lớn nhất không phải là cái này, mà là năng lực của hắn. Hơn nữa, năng lực của hắn, Tê Chiếu còn tìm được một thông tin trong truyền thừa của Minh Tôn, đó là phần truyền thừa Minh Tôn ở Diệt Thế Ma Quốc thực chất không hoàn chỉnh. Trước khi trận chiến thượng cổ diễn ra, Minh Tôn đã sắp xếp rất nhiều kế hoạch. Trước tiên, Tê Chiếu đã thiết lập cho bản thân hai đạo phong ấn. Hai đạo phong ấn này sẽ tự động kích hoạt khi hắn chết. Một trong hai phong ấn sẽ tách linh hồn và thân thể của hắn ra. Phong ấn thứ hai sẽ đưa linh hồn và thân thể của hắn đến hai tế đàn mà Minh Tôn đã chuẩn bị sẵn. Mục đích của Minh Tôn làm như vậy sẽ được giải thích sau. Hai tế đàn này được Minh Tôn chuẩn bị sau trận chiến thượng cổ. Một trong hai tế đàn đã bị Xích Quân tìm thấy. Tuy nhiên, Xích Quân chưa kịp phá hủy tế đàn thì nó đã tự động kích hoạt theo ý đồ của Minh Tôn, phong ấn linh hồn của Minh Tôn bên trong và đưa đến một nơi khác. Tế đàn còn lại phong ấn lực lượng thân thể của Minh Tôn, nằm ở địa phận Nguyên Diệt Thế Ma Quốc và chính là tế đàn mà Tê Chiếu sau này tìm được.